làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến ảnh hưởng của những chuyển hướng thần học đối với sứ vụ truyền giáo, khiến cho cơ đốc nhân dần hồi có phần xa lạ với yếu tố thiêng liêng, mầu nhiệm của sự tái sinh trong quyền năng Đức Thánh Linh, mà thấy hoán cải chỉ còn là một chuyển biến tâm lý. Quan niệm đại loại như thế đã tước đoạt năng lực thuộc linh của chứng nhân khi chia sẻ tin mừng của Chúa cứu thế. Thay vì tin vào quyền năng biến đổi của Chúa, lại dựa vào những tác động tâm lý. Khi cơ đốc nhân không được trang bị bằng kiến thức thần học vững chắc, thì những tác động của tâm lý học sẽ làm thay đổi cái nhìn về con người theo quan điểm của Đức Chúa Trời và tất cả những sai chật khởi sự từ đó. Chúng ta đã khởi sự nói đến chủ điểm trọng yếu đầu tiên của cứu thục học đối với sứ vụ truyền giáo là về tội và sự cứu rỗi. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến chủ điểm thần học thứ hai đối với sứ vụ truyền giáo, đó là ăn năn và đức tin. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Đời đạp tươi của Nguyễn Thanh Phiên qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Đẹp chìm trong ánh nắng, chan hòa tình yêu Chúa Cha sâu rộng vô biên. Suối nước trôi êm đềm, đàn chim líu lo trên cành cùng ta hát ca tôn ngợi Giê-xu. Tình yêu
Vừa rồi là ca khúc Đời Đẹp Tươi của Nguyễn Thanh Phiên qua tiếng hát Nguyên Thủy. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến chủ điểm thần học thứ hai trong sứ vụ truyền giáo, đó là ăn năn và đức tin. Cứu rỗi là kinh nghiệm hoàn toàn cá nhân. Vì vậy, để được cứu rỗi, phải có đáp ứng cá nhân và đó là quyết định thay đổi tư thế, thay đổi chỗ đứng, lìa bỏ cuộc đời cũ, bỏ cái lều cũ của mình mà chạy sang lều của Đức Chúa Trời. Trong định nghĩa trên, chúng ta nói đến hai điều, ăn năn và đức tin. Đức tin không chỉ là lòng tin có Chúa, nhưng là đặt lòng tin vào Chúa. Đây là một kinh nghiệm chuyển hóa niềm tin vào Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời từ một khái niệm trở thành một kinh nghiệm sinh động hiện thực. Tính cách chính yếu của đức tin cứu rỗi là một lòng tin phó thác toàn thể con người mình, toàn thể số phận mình vào trong vòng tay của một Đức Chúa Trời hữu ngã. Qua kinh nghiệm này, người trở thành con cái Đức Chúa Trời với mối tương giao mới như ghi trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Hễ ai tiếp nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tin cậy Chúa có nghĩa là tin lời hứa ban sự cứu rỗi trong Kinh Thánh bảo rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, đó là Giăng chương 3 câu 36, cũng như tin vào lời cảnh cáo trang nghiêm trong cùng câu Kinh Thánh đó. Ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Tin lời cảnh cáo này có nghĩa là quyết định đặt trọn lòng tin nơi con Đức Chúa Trời để thoát cơn giận đó. Ăn năn cũng giống như đức tin. Trong phân tích cuối cùng, đây là tác động và thể hiện của ân sủng Đức Chúa Trời. Không ai có thể tự mình quyết định ăn năn. Đức Chúa Trời khởi động ý thức ăn năn, nhưng con người phải đáp ứng, nghĩa là phải quay lưng lại với cuộc sống cũ và chạy đến với Ngài chứ không phải là đi trốn. Khi lời Chúa được công bố và Đức Thánh Linh tác động trong linh hồn người nghe, tạo điều kiện cho người ăn năn, thì con người phải đáp ứng bằng đức tin. Ăn năn và tin cậy đi liền với nhau, kết chặt với nhau bất khả phân ly. Quyết định ăn năn tội và quyết định tin Chúa có nghĩa là ngưng giằng co, chấm dứt tranh luận, vì thấy con đường đức tin chính đáng nên quyết chí bước hẳn vào lều của Chúa. Quyết định trên phải được thể hiện công khai trong cộng đồng dân Chúa là Hội Thánh. Người tin Chúa không đứng riêng, không tách rời, nhưng được gắn bó, nối kết với thân thể Chúa là Hội Thánh, là cộng đồng dân Chúa do quyền năng Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô đã xác định chân lý mầu nhiệm này trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13. Vì chúng ta dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Kết thúc mỗi buổi truyền giảng thường là lời kêu gọi thân hữu tin Chúa. Những thân hữu đã được làm chứng trước và có ý định muốn tin Chúa thì đó là lúc họ quyết định quả quyết dễ dàng. Nhưng đối với đa số các thân hữu khác, họ thường chỉ đáp ứng khi có bạn hữu khích lệ. Quyết định tin nhận Chúa không dễ, vì hầu hết mọi người đều biết đây là một quyết định quan trọng, mà sự thực hiển nhiên là trong sự cứu rỗi có nhiều điều chính họ chưa thông. Đối với thân hữu, quyết định tin Chúa mang ý nghĩa theo đạo, mà như vậy có nghĩa là phải từ bỏ tôn giáo truyền thống của ông bà cha mẹ để đi theo Cơ Đốc giáo. Đây không phải là điều dễ làm đối với những người coi việc từ bỏ tôn giáo truyền thống để cải đạo là hành vi thiếu đạo đức. Nếu không được Chúa soi sáng, thì quan niệm trên là một cản trở rất lớn trong quyết định tin Chúa. Đối với những người dù chưa rõ lắm, nhưng được thôi thúc tin Chúa, thì phần nhiều những quyết định đó mang tính chất của một đức tin đi mà không biết mình đi đâu, hoặc trong ý cũng liều nhắm mắt đưa chân, nghĩa là ít nhiều có yếu tố đức tin. Sau khi quyết định đáp ứng, thân hữu được hướng dẫn nói lời cầu nguyện tin Chúa như một tuyên bố công khai từ từ bỏ cuộc sống cũ để theo Chúa trong cuộc đời mới. Lời cầu nguyện này bao gồm một số nội dung như sau. Trước hết, xác nhận mình là một tội nhân đáng hư vong đời đời vì không biết ơn Chúa, không tôn thờ Chúa. Được Chúa tạo dựng, ban sự sống, ban linh hồn và nuôi dưỡng mà đã sống như không biết Chúa, cho nên quyết định ăn năn từ bỏ con đường cũ mà quay trở về với Đức Chúa Trời. Thứ hai, bày tỏ lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể thành người để chịu án chết thay cho mình. Thứ ba, xin Đức Thánh Linh ngự vào lòng mình, ban sự sống mới để tái tạo, đổi mới tâm linh và cuộc sống, đồng thời ấn chứng trong linh hồn rằng mình vĩnh viễn thuộc Chúa. Thứ tư, xin Chúa cứu rỗi, ban ơn, phù hộ để có thể sống theo lời Chúa dạy và giữ lòng trung thành tôn thờ Chúa trọn đời. Đây là những nội dung chính của lời cầu nguyện tin nhận Chúa thường được dạy cho thân hữu cầu nguyện khi quyết định tin nhận Chúa. Nếu những nội dung này không được tiếp tục giảng dạy kỹ lưỡng cho tân tín hữu, thì hiển nhiên là ít người nắm vững lý do vì sao mình phải tin Chúa và làm thế nào để có thể đứng vững và tăng trưởng trong đức tin. Trong các buổi truyền giảng tin lành, sau lời giảng, mục sư Billy Graham thường có lời mời đáp ứng. Ông gọi những người tiến lên đáp ứng là những người tìm hiểu đạo, vì sau đó họ sẽ được những cố vấn khải đạo hướng dẫn chi tiết về đức tin và nếp sống đạo, được tặng kinh thánh và những truyền đạo đơn trình bày về đức tin và nếp sống người tin Chúa. Lời cầu nguyện tin nhận Chúa trong các buổi truyền giảng chỉ là bước đầu sơ khai. Nếu không được tiếp tục dạy đạo kỹ lưỡng, thì những phát biểu về niềm tin trong lời cầu nguyện này sẽ tiếp tục là những điều rất mơ hồ đối với tân tín hữu. Và như thế, có nghĩa là họ không có một nền tảng giáo lý vững chắc để xây dựng cuộc sống mới. Đức tin thiếu nền tảng chắc chắn sẽ siêu đổ, vì dông bão chắc sẽ tràn tới, và những hoàn cảnh không thuận lợi sẽ xảy ra, tấn công niềm tin chưa bám rễ, và người mới đến với Chúa rất khó đứng vững nếu không gắn bó với hội thánh địa phương hay trong hội thánh địa phương không có người chăm sóc đúng mức. Tại đây chúng ta cũng cần nêu lên thực tại của cuộc chiến thuộc linh. Qua đó, Satan với toàn thể lực lượng của quyền lực tối tăm sẽ làm đủ cách để tấn công và lung lạc đức tin ngay sau khi một người đến với Chúa. Chúng sẽ không từ bất cứ một phương cách bất chính nào để khiến cho tân tín hữu nao núng. Ma quỷ có thể sẽ kích động bạn bè và làm cho những người thân trong gia đình hay họ hàng rèm xiểm chê bai quyết định tin Chúa. Chúng cũng có thể tấn công thể xác hay tinh thần, khiến cho đau ốm, gặp tai nạn hay có những cơn ác mộng. Rất nhiều người Việt Nam sau khi tin Chúa thường nằm mơ thấy ông bà cha mẹ hiện ra van vì khóc than, trách móc con cháu vì tin Chúa mà bỏ bê không cúng vái hương đèn. Có người thì sau khi tin Chúa, tức khắc gặp trở ngại trong công việc làm ăn, trục trặc căng thẳng trong gia đình, khiến cho không thể đi thờ phượng Chúa. Tân tín hữu cần được cảnh báo về những hiện tượng hay trường hợp này để giúp họ chuẩn bị tinh thần, đối phó bằng sức mạnh của lời Chúa và quyền năng Thánh Linh. Đây là lúc tân tín hữu phải được trang bị ngay bằng lời Chúa, cụ thể là bằng một số những câu kinh thánh cơ bản khẳng định ơn cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu, như Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Roma chương 8 câu 1 ghi, hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Phân đoạn kinh thánh trong Roma chương 8 câu 31 đến câu 39 có những lời hứa chắc chắn cho tín nhân. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa Cứu Thế? Có phải hoạn nạn khốn cùng bắt bớ, đói khát, trần chuồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào không có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là Roma chương 8 câu 31 đến câu 39. Đối với ma quỷ và quyền lực của sự tối tăm, tân tín hữu cũng cần biết nguyên tắc đối phó hữu hiệu nhất không phải là lập trường dung hòa, mà là chống cự kiên cường, như nêu lên trong Gia-cơ chương 4 câu 7. Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Tùng phục Chúa là vâng lời Chúa, là dựa vào Chúa và chống trả ma quỷ trong danh Chúa, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Huyết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu là khiên bảo vệ tuyệt đối, chống lại tên lửa tấn công của ma quỷ. Sứ đồ Phi-e-rơ trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9 cũng đưa ra lời khuyên tương tự như Gia-cơ, đó là chống cự ma quỷ. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9. Trong thư Ê-phê-sô chương 6 câu 10 đến câu 20, sứ đồ Phao-lô cũng nêu lên những nguyên tắc quan trọng cho cuộc chiến thuộc linh mà tân tín hữu cần phải được dạy ngay từ những ngày đầu tin Chúa. Và lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói. Đó là Ê-phê-sô chương 6, câu 10 đến câu 20. Những câu cuối của phân đoạn Kinh Thánh trên cho thấy tính cách thiết yếu của những lời cầu thay trong chiến trận thuộc linh. Khi tân tín hữu biết rằng họ được cả hội thánh cầu thay, họ sẽ yên tâm và quyết tâm hơn trong cuộc tranh chiến với quyền lực của sự tối tăm. Tóm lại, khi tân tín hữu được cảnh báo trước về những hiểm họa làm suy yếu hay tổn hại đức tin mới mẻ, họ sẽ phòng thủ hữu hiệu hơn và đức tin trong cơn thử thách sẽ được neo chặt trong những lời hứa thành tín của Chúa. Chính Đức Thánh Linh sẽ vận dụng những lời hứa đó làm cho họ vững lòng bền chí. Hầu hết tân tín hữu sau khi tin Chúa mà lui đi thì chỉ vì không hiểu rõ sự cứu rỗi và cũng không hiểu rõ niềm tin nơi Chúa. Đa số hiểu lầm vì không biết Chúa, nghĩ rằng tin Chúa là tin vào một ông thần hộ mạng và ban phước cho cuộc sống trần gian, cho gia đạo yên vui, cho công việc làm ăn buôn may bán đắt, cho con cái ngoan ngoãn học hành giỏi giang, tương lai thành đạt. Tóm lại, họ chỉ nghĩ đến phước hạnh may mắn trong đời tạm, mà không biết rằng sự cứu rỗi của Chúa chính yếu là dành cho cõi vĩnh hằng, vì cuộc sống trong cõi vĩnh hằng mới là đời sống đích thật. Trần gian chỉ là cõi tạm, so với cõi muôn đời chỉ như cái chớp mắt. Sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 19 bảo rằng nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa cứu thế về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ đáng tội nghiệp hơn hết. Đây là điều cần phải được dạy rõ ràng, phải được nhấn mạnh cho tân tín hữu ngay từ những ngày đầu. Mặt khác, dù chúng ta nhấn mạnh đến đời sau, nhưng cũng cần cho thấy quan điểm tích cực của cơ đốc nhân trong cuộc sống hiện tại. Cơ đốc nhân không trốn đời, nhưng là những người sống dấn thân trong cuộc sống ngay thẳng, thanh liêm, thánh khiết, công chính và yêu thương. Đây là những phẩm tính phải có trong cơ đốc nhân, được căn dặn kỹ lưỡng trong Kinh Thánh. Tân tín hữu cần được làm quen ngay với bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, để họ có thể thấy Chúa trông đợi những gì nơi họ. Tất nhiên, nhiều tân tín hữu khi đọc những điều Chúa dạy trong đó có thể kinh ngạc, thậm chí bất mãn bảo rằng làm gì có con người nào tuân giữ được. Dù vậy, điều quan trọng họ có thể nhận ra khi đọc bài giảng trên núi đó là tất cả những tiêu chuẩn đạo đức của họ trước đây hoàn toàn hụt hẫng và thấp lè tè so với tiêu chuẩn trong đạo Chúa, và vì thế sẽ giúp cho họ khiêm nhường hơn trong niềm tin mới. Chúng ta trích dẫn phần thực tế nhất trong lời dạy của Chúa ghi trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 38 đến câu 48 như sau. Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột kéo vắn, hãy để họ lấy luôn kéo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng từ chối. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại không làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.
Yeah.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.